Sau 4 năm triển khai, hầu hết các tỉnh thực hiện theo mức tối thiểu quy định tại nghị định là 160.000 đồng một trẻ một tháng. Các tỉnh có mức hỗ trợ cao hơn là Bình Định với 300.000 đồng một trẻ một tháng, Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu là 240.000 đồng một trẻ một tháng, Vĩnh Phúc chi mức 220.000 đồng một trẻ một tháng, còn Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng là chi mức 200.000 đồng một trẻ một tháng. Kết quả báo cáo từ các địa phương, năm học 2022-2023, toàn quốc có gần 150.000 trẻ em đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Và đến nay, các tỉnh thành phố đã chi trả số tiền gần 160 tỷ đồng. Một số tỉnh thành phố có số lượng trẻ hưởng chính sách lớn như là Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, v.v. Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Đường, trưởng ban tuyên giáo nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, sau 4 năm triển khai, chính sách đang xuất hiện những bất cập hạn chế như là
lao động trong khu công nghiệp thì được hưởng cái chế độ này. Ngoài khu công nghiệp, tức là cụm công nghiệp hoặc khu chế xuất là những cái doanh nghiệp bên ngoài thì không được hưởng. Ví dụ như một cái doanh nghiệp ở bên cái con đường này là trong khu công nghiệp được hưởng, nhưng ở ngoài cái bên cái con đường này là ở cụm khu công nghiệp hoặc ở doanh nghiệp khác thì không được hưởng cái chế độ này. Thì chúng tôi kiến nghị đề nghị mở rộng cái đối tượng được hưởng ra là con công nhân lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ theo quy định tại nghị định 105 cũng như là cái nghị quyết 14 của Vĩnh Phúc của chúng tôi ấy, thì cũng chỉ là 9 tháng thôi. Mà trong khi đấy thì công nhân lao động của chúng ta đi làm thực tế là 12 tháng. Gửi trẻ, gửi con là 12 tháng mà lại hưởng có 9 tháng thôi. Thì cái đấy là điều bất cập.
Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm tới con công nhân người lao động. Tuy nhiên, những quy định này và cuộc sống triển khai vẫn chưa theo kịp nhu cầu của thực tiễn do sự gia tăng nhanh chóng của các khu cụm công nghiệp, khu chế xuất và lực lượng lao động đã tạo nên áp lực về vấn đề nhà ở, y tế và giáo dục. Việc quy hoạch và phát triển mạng lưới trường công lập ở những nơi có khu cụm công nghiệp, khu chế xuất chưa đồng bộ, không đáp ứng đủ nhu cầu của người lao động. Việc xây dựng trường mầm non cho con công nhân cũng còn nhiều bất cập như là nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất không có quỹ đất, chưa có kinh phí để xây dựng. Một số tỉnh đã xây dựng trường lớp mầm non cho trẻ nhưng hoạt động chưa hiệu quả do khoảng cách giữa nơi ở, nơi làm việc và nơi gửi trẻ xa. Thời gian gửi trẻ và các khoản đóng góp của các trường chưa phù hợp với điều kiện của công nhân. Ông Phạm Văn Sơn, chuyên viên cao cấp vụ khoa giáo văn xã, văn phòng chính phủ, nêu ý kiến.
Mình phải tiếp tục nghiên cứu xem cần tiếp tục cơ chế gì, số lượng con em học ở lớp này, rồi vấn đề là cái thời gian chi trả này, vân vân, hay là thủ tục này. Chúng ta cứ làm sao là đúng đối tượng là được. Và cũng tăng cường trách nhiệm của các cơ sở, địa bàn. Tôi ví dụ, công nhân hôm nay là làm ở đây, nhưng làm được mấy ngày. Hôm nay làm ngày mai thì thống kê danh sách hỗ trợ. Nhưng mấy ngày sau lại đi chỗ khác. Thì cái này nó phải gắn với trách nhiệm kể cả là các doanh nghiệp. Ký hợp đồng với công nhân thế nào, bảo hiểm xã hội thế nào.
Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất những giải pháp kiến nghị tới chính phủ, các cơ quan ban ngành chức năng để bảo vệ quyền lợi của công nhân người lao động, thúc đẩy sự tham gia của công đoàn thông qua đối thoại với người sử dụng lao động trong xây dựng phương án kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo đối với người lao động có con trong độ tuổi gửi trẻ mẫu giáo bằng tiền hoặc hiện vật.